sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị phần đọc truyện với tác phẩm Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina.
Nhật ký 1150. Hôm nay, tôi cảm thấy rất phiền muộn vì một người giáo dân dựa trên một điều có thật. Bà ấy đã thêm thắt nhiều điều bịa đặt và vì tưởng đó là thật, người ta đã loan truyền đi khắp cả nhà. Khi tin này đồn đến tai tôi, tâm hồn tôi nhói lên đau đớn. Làm sao họ lại có thể lạm dụng lòng tốt của người khác như thế nhỉ? Nhưng tôi quyết định không nói một lời bào chữa và tỏ ra tử tế hơn nữa với con người ấy. Tuy nhiên, tôi ý thức mình không đủ mạnh mẽ để chịu đựng điều này một cách thanh thản, bởi vì vấn đề kéo dài suốt nhiều tuần lễ. Khi thấy cơn giông tố vần vũ và phong ba bắt đầu thổi cát bụi vào mắt mình, tôi đến trước thánh thể và thưa với Chúa: Lạy Chúa Giêsu, con xin Chúa ban cho con sức mạnh của hiện sủng Chúa, bởi vì con cảm thấy không thể vượt qua cuộc chiến đấu này. Xin dùng ngực Chúa mà che chở cho con. Khi ấy, tôi được nghe những lời này:
Con đừng sợ hãi, Cha ở với con.
Khi tôi rời bàn thờ, một niềm an bình và sức mạnh phi thường tràn ngập linh hồn tôi. Phong ba gào thét chống lại linh hồn tôi giống như xua vào một tảng đá. Bọt sùi của phong ba đổ ập trở lại vào người tạo ra nó. Ôi Chúa nhân lành biết bao, Chúa trả cho mỗi người tùy theo công việc của họ. Chứ gì mỗi linh hồn đều biết nài xin sự trợ giúp của hiện sủng, bởi vì nhiều khi thường sủng vẫn không đủ được.
Nhật ký 1151. Khi nỗi đau đè nặng linh hồn và bầu trời tối như đêm đen và tâm hồn tan nát vì nhục nhằn đau khổ, lạy Chúa Giêsu tử giá, Chúa là sức mạnh của con. Khi linh hồn mù mịt vì đau khổ, ráng sức chiến đấu không nghỉ ngơi và tâm hồn quằn quại hấp hối, lạy Chúa Giêsu tử giá, Chúa là hy vọng phần rỗi của con. Và ngày tháng thấm thoát trôi qua, khi linh hồn tắm trong biển đắng và tâm hồn tan hòa trong những giọt nước mắt, lạy Chúa Giêsu tử giá, Chúa là rạng đông soi sáng cho con. Khi chén đắng đầy ắp tới miệng và mọi sự mưu chống linh hồn và nó lầm lũi bước vào vườn cây dầu, lạy Chúa Giêsu tử giá, Chúa là sự bảo vệ của con. Khi linh hồn ý thức mình vô tội, chấp nhận những mệnh số Chúa trao, khi ấy con tìm lấy yêu thương đáp lại đau khổ. Lạy Chúa Giêsu tử giá, xin biến đổi sự yếu đuối của con thành sức mạnh vạn năng.
Nhật ký 1152. Chịu đựng đau khổ một cách vui tươi không phải là điều dễ dàng, nhất là với những đau khổ chẳng đáng, nhiên tính sa đọa nổi loạn. Mặc dù trí năng và ý chí vượt trên đau khổ, vì chúng có thể thực hiện điều thiện cho những kẻ gây đau khổ cho mình, tuy nhiên, những xúc cảm nhôn nhau và như những thần xáo động, chúng tấn công trí năng và ý chí. Nhưng khi thấy không làm gì được, chúng sẽ im lặng, suy phục trí năng và ý chí. Như một trò ghê tởm, chúng nhảy xô và kích động một trận ồn ào, nhất quyết bắt người ta phục lụy nếu bao lâu chưa bị trí năng và ý chí thuần phục.
Nhật ký 1153, ngày 23 tháng 6 năm 1937. Khi tôi cầu nguyện trước Thánh Thể, các đau khổ Phật tác của tôi cũng đột nhiên chấm dứt, và tôi nghe lời này trong linh hồn.
Con xem, cha có thể ban mọi sự cho con trong một giây phút. Cha không bị giới hạn bởi bất kỳ luật nào.
Ngày 24 tháng 6, sau khi hiệp lễ, tôi được nghe những lời này.
Hỡi ái nữ của cha, con hay biết trong một giây phút. Cha có thể ban cho con mọi sự cần thiết để hoàn thành công việc này.
Sau những lời ấy, một ánh sáng phi thường lưu lại trong linh hồn tôi, và những yêu sách của Chúa đối với tôi dường như quá đơn giản, đến độ một đứa trẻ cũng có thể thực hiện được.
Nhật ký 1154, ngày 27 tháng 6. Hôm nay, tôi được nhìn thấy tu viện của hội dòng mới. Đó là một tòa nhà rộng rãi khang trang. Tôi đi từ phòng này qua phòng khác, quan sát mọi sự. Tôi thấy chức quan phòng đã chu cấp tất cả những thứ cần thiết. Những người sống trong tu viện này vẫn mặc thường phục như người đời, nhưng thấm nhuần một tinh thần tu trì sâu xa, và tôi sắp đặt mọi sự như Chúa đã truyền. Bỗng nhiên, tôi nghe một người chị em của trách.
Này chị, sao chị có thể thực hiện những việc như thế?
Tôi trả lời đó không phải là tôi, nhưng là Chúa hoạt động qua tôi, và tôi được ủy quyền làm mọi sự. Trong giờ thánh lễ, tôi nhận được ánh sáng và tri thức sâu xa liên quan đến toàn bộ công việc này. Trong linh hồn tôi không còn một bóng mờ nghi nan nào.
Nhật ký 1155, Chúa cho tôi biết thánh ý người về ba phương diện, nhưng có thể nói đều hợp nhất với nhau. Phương diện thứ nhất là các linh hồn được tách khỏi thế gian, sẽ bừng cháy như của lễ trước tòa Chúa. Đến nay xin ơn thương xót cho thế giới, bằng những lời khẩn cầu, họ sẽ xin phúc lành cho các linh mục, và bằng việc cầu nguyện, họ sửa dọn thế giới đón chờ lần trở lại sau cùng của Chúa Giê-xu.
Nhật ký 1156. Phương diện thứ hai là cầu nguyện, được liên kết với hành vi thương xót. Đặc biệt họ sẽ bảo vệ các linh hồn trẻ thơ chống lại thần dữ. Tất cả những gì đòi hỏi các linh hồn này là việc cầu nguyện và những hành vi thương xót. Ngay những người túng nghèo nhất cũng có thể được nhận vào số này. Giữa thế giới ích kỷ, họ sẽ ra sức khơi dậy đức thương yêu và lòng nhân ái của Chúa Giê-xu.
Nhật ký 1157, phương diện thứ ba là cầu nguyện và các hành vi thương xót, nhưng không có trách vụ lời khấn nào. Bằng cách thực hiện như vậy, những người này sẽ được thông phần tất cả công trạng và đặc ân của toàn thể hội dòng. Mọi người trên thế giới đều có thể thuộc về nhóm này.
Nhật ký 1158. Một phần tử thuộc nhóm này phải thực hiện tối thiểu mỗi ngày một hành vi thương xót. Ít là một, nhưng có thể nhiều hơn. Vì những hành vi như thế, bất kỳ ai cũng có thể thực hiện dễ dàng, ngay cả những người nghèo khó nhất. Có ba cách thực hiện một hành vi thương xót, là lời nói xót thương, bằng cách tha thứ và an ủi. Thứ hai, nếu không dùng lời nói, thì hãy cầu nguyện, đó cũng là xót thương. Thứ ba, là các việc làm xót thương. Đến ngày sau hết, chúng ta sẽ bị phán xét theo điều này, và dựa trên nền tảng này, chúng ta sẽ lãnh nhận phán quyết số phận đời đời.
Nhật ký 1159. Những chốt ngăn thác nguồn của Thiên Chúa đã được mở toang cho chúng ta. Chúng ta hãy tận dụng những thác nguồn ấy trước khi ngày công thẳng đến. Đó là một ngày thật kinh hoàng.
Nhật ký 1160. Một lần kia, tôi hỏi Chúa Giê-xu, sao người lại khoan nhượng quá nhiều tội lỗi và tai ác mà không đoán phạt thế gian? Chúa đã trả lời cho tôi.
Cha có muôn kiếp để luận phạt, cho nên lúc này cha đang kéo dài thời gian thương xót cho các tội nhân. Nhưng vô phúc, nếu như họ không nhận ra đây là thời gian cha viếng thăm. Hỡi ái nữ của cha, thư ký của lòng thương xót cha, nhiệm vụ của con không những phải ghi chép và loan báo về tình thương của cha, mà còn phải nài xin ân sủng này cho họ nữa, để họ cũng được tán dương lòng thương xót của cha. Nhật ký 1161. Hôm nay, linh hồn tôi chịu cơn sầu thảm quá độ, phải bật ra lời than thở với Chúa Giê-xu. Lạy Chúa Giê-xu, sao Chúa lại nỡ bỏ con bơ vơ? Con không thể tự mình tiến nổi một bước. Chúa đã lấy đi cha giải tội của con, còn chính Chúa lại ẩn mặt xa con. Chúa Giê-xu ơi, chắc chắn Chúa biết rằng tự con chẳng biết gì ngoài việc phung phí các ơn thánh Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa phải an bài mọi sự cho cha Andras trở về, nhưng cơn sầu thảm vẫn kéo dài.
Nhật ký 1162. Tôi chợt nảy ra ý nghĩ, hãy đến với một vị linh mục nào đó và thưa với Ngài về nỗi buồn khổ của tôi, cũng như các ơn soi động để Ngài giải quyết cho tôi. Và tôi chia sẻ ý tưởng này với mẹ bề trên, là mẹ Irene. Mẹ đáp,
này chị, tôi thông cảm chị đang gặp khó khăn, nhưng hiện nay tôi thực sự không biết linh mục nào thích hợp với chị. Dù sao cha Andras sẽ sớm trở về, vì vậy lúc này chị hãy đi và tự sự tất cả với Chúa Giê-xu. Nhật ký 1163. Khi than vắn thở dài với Chúa Giê-xu được một lúc, tôi nghe lời này trong linh hồn.
Cha sẽ không ban cho con ơn giải bày với bất kỳ ai khác, và cho dù con có giải bày đi nữa, cha cũng không ban cho linh mục ấy ơn cần thiết để hiểu được con. Lúc này, ước muốn của cha là con hãy chịu đựng nhẫn nại. Hỡi ái nữ của cha, ý muốn của cha là con đừng để cho bất kỳ ai về những ân huệ cha đã ban cho con. Cha đã ủy thác sự chăm sóc con cho bạn tri kỷ của trái tim cha, và dưới sự hướng dẫn của Ngài, linh hồn con sẽ được lớn lên. Cha đã ban cho Ngài ánh sáng để nhận ra sự sống của cha trong linh hồn con. Nhật ký 1164. Hỡi ái nữ của cha, khi đứng trước mặt Herode, cha đã sắm một hồng ân cho con, để con có thể vượt trên sự khinh chê của nhân loại, mà trung thành theo bước chân cha. Con hãy im lặng khi người ta không muốn công nhận sự thật nơi con, như thế là con càng hùng biện.
Nhật ký 1165. Hỡi ái nữ của cha, con hãy biết điều này, nếu con cố gắng sống hoàn thiện, con sẽ thánh hóa được nhiều linh hồn, còn nếu con không nỗ lực nên thánh, thì với biểu hiện ấy, nhiều linh hồn sẽ vẫn sống bất toàn. Con hãy biết rằng sự chọn lành của họ tùy thuộc vào sự chọn lành của con, và phần lớn trách nhiệm về những linh hồn này đè nặng trên con.
Nhật ký 1166. Khi ấy Chúa phán với tôi,
hỡi con nhỏ của cha, con đừng sợ hãi, nhưng hãy trung thành với ơn cha. Nhật ký 1167. Satan đã thú nhận rằng tôi là đối tượng sự ghen tức của hắn. Hắn thừa nhận,
1000 linh hồn không làm tao thiệt hại bằng một mình mày khi mày nói về lòng thương xót lớn lao của đấng toàn năng. Các tội nhân khốn nạn nhất tìm lại được niềm tin tưởng và trở về cùng Thiên Chúa, còn tao thiệt thòi tất cả. Nhưng còn nữa, mày còn lấy lòng thương xót vô tận của đấng toàn năng mà hành khổ tao.
Tôi ghi nhận thái độ căm tức của Satan đối với lòng thương xót của Thiên Chúa. Hắn không muốn tôn nhận Thiên Chúa là đấng nhân lành.
Nhật ký 1168. Ngày 29 tháng 6 năm 1937, trong buổi điểm tâm sáng nay, cha Andras đã gọi điện thoại đến chào thăm toàn thể cộng đoàn. Cha đã từ Roma trở về, và chiều nay sẽ đến thăm chúng tôi, các chị khấn, các chị tập sinh, và các nhóm học sinh tụ tập tại sân vuông, nơi sân chơi của các nữ sinh trước tòa nhà, để chờ đợi người cha yêu quý của chúng tôi. Các em nhỏ chào đón Ngài bằng những bài hát và những vần thơ. Sau đó chúng tôi xin Ngài kể về Roma và nhiều điều tốt đẹp Ngài đã xem thấy ở đó. Ngài đã kể chuyện suốt 2 tiếng đồng hồ, và vì vậy không còn giờ để nói chuyện riêng.
Nhật ký 1169. Hôm nay, linh hồn tôi được kết hợp nồng thắm với Chúa. Chúa dạy tôi hãy luôn phó mình cho thánh ý người.
Trong một giây phút, cha có thể ban cho con quá nhiều điều con ước mong. Nhật ký 1170, ngày 30 tháng 6 năm 1937. Hôm nay Chúa phán với tôi,
cha đã nhiều lần muốn nâng hội dòng này lên, nhưng cha không thể làm được vì tính kiêu ngạo của nó. Hỡi ái nữ của cha, con hãy biết cha không ban ơn thánh của cha cho các linh hồn kiêu ngạo, và thậm chí còn cất đi những ân sủng mà cha đã ban cho họ. Nhật ký 1171. Hôm nay, chị Jolanta yêu cầu tôi thỏa thuận với chị. Chị sẽ cầu nguyện cho tôi, còn tôi phải cầu nguyện cho các thiếu nữ trong lớp của chị tại Vilnius. Về phần tôi, lúc nào tôi cũng cầu nguyện cho công việc của chúng tôi, nhưng tôi định tâm cầu nguyện cho lớp học ở Vilnius trong 2 tháng. Phần chị Jolanta mỗi ngày sẽ đọc 3 kinh kính mừng dâng lên ngôi lời nhập thể, với ý chỉ cho tôi biết dùng ơn Chúa. Tình thân giữa chúng tôi đã được thắng kích thêm.
Nhật ký 1172, ngày 1 tháng 7 năm 1937. Hôm nay, trong lúc đọc kinh truyền tin, Chúa cho tôi hiểu được mối tình thái quá của Người đối với nhân loại. Người nâng chúng ta lên đến bản tính Thiên Chúa của Người. Động lực độc nhất của Thiên Chúa là tình yêu và lòng thương khôn dò của Người. Mặc dù Chúa tỏ mầu nhiệm cho chúng ta qua một sứ thần, nhưng chính Chúa lại thực hiện mầu nhiệm ấy.
Nhật ký 1173. Mặc dù đang được hoan hưởng một sự bình an sâu xa, nhưng tôi vẫn phải chiến đấu liên lỉ, và thường là một cuộc chiến gay go để có thể trung thành đi suốt con đường của tôi, tức là con đường Chúa Giêsu đã muốn tôi phải theo. Con đường của tôi là trung thành theo thánh ý Chúa, trong mọi sự và mọi lúc, nhất là trung thành với các soi động bên trong, để trở nên một ký phụ trong tay Chúa, hầu thực hiện công cuộc lòng thương xót vô biên của Người.
Nhật ký 1174, ngày 5 tháng 7 năm 1937, Chủ nhật đầu tháng, ngày hồi tâm. Tối nay tôi cẩn thận chuẩn bị và cầu nguyện thật lâu với Chúa Thánh Thần. Xin Người đoái thương ban cho tôi ánh sáng của Người và hướng dẫn tôi cách đặc biệt. Tôi cũng cầu nguyện với Đức Mẹ, với Thiên Thần bản mệnh và các thánh bổn mạng của tôi.
Nhật ký 1175, hoa quả giờ nguyện gẫm. Bất cứ những gì Chúa Giêsu đã làm, Người đều làm hoàn hảo. Người ra đi thi ân giáng phúc. Cách sống của Người đầy tốt lành và thương xót. Những bước chân của Người được hướng dẫn bởi lòng thương cảm. Đối với các kẻ thù, Người tỏ lòng nhân lành, từ tâm và thông cảm. Đối với những ai cần thiết, Người giúp đỡ và ủi an. Trong tháng này, tôi đã quyết định trung thành noi theo những đặc tính này của Chúa Giêsu, cho dù điều này bắt tôi phải trả giá rất đắt.
Nhật ký 1176. Trong giờ chầu, tôi được nghe lời này trong linh hồn.
Hỡi ái nữ của cha, những nỗ lực của con rất đẹp lòng cha. Đó là niềm hoan lạc của trái tim cha. Cha nhìn thấy mọi cái độc của trái tim luôn tôn thờ cha của con. Nhật ký 1177. Xét mình đặc biệt. Tiếp tục giữ như cũ, là kết hợp với Chúa Kitô nhân lành. Nhân vì cuộc tử nạn thảm thương của Người, tôi sẽ khẩn nài cha trên trời cho toàn thế giới. Một điểm trong luật dòng là nghiêm chỉnh giữ luật thinh lặng. Trong sự kết hợp với Chúa Giêsu, tôi phải tìm hiểu cặn kẽ về bản thân và cảm tạ Thiên Chúa về mọi ơn, cùng với Người, trong Người và qua Người. Tôi tôn vinh Thiên Chúa.
Nhật ký 1178. Lạy Chúa là tình yêu của con. Con xin cám tạ Chúa vì hôm nay Chúa đã cho con được kiến múc vô vàn ân sủng từ suối nguồn lòng thương xót vô tận của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, không phải chỉ hôm nay mà còn từng phút giây, con được kiến múc từ suối nguồn lòng thương xót vô tận của Chúa tất cả những gì xác hồn con cần thiết.
Nhật ký 1179, ngày 7 tháng 7 năm 1937. Trong những giờ phút nghi nan, tức là khi linh hồn yếu đuối, hãy nài xin Chúa Giêsu để người hành động. Mặc dù biết linh hồn hãy nhờ ơn Chúa mà hành động, tuy nhiên có những lúc tốt hơn nên để Chúa hành động tất cả.
Nhật ký 1180, ngày 15 tháng 6 năm 1937. Một lần kia, tôi biết tin sẽ được thuyên chuyển đến một nhà khác. Cái biết của tôi hoàn toàn trong lòng. Đồng thời tôi được nghe lời này trong linh hồn.
Hỡi ái nữ của cha, con đừng sợ hãi gì, chính ý muốn của cha là con vẫn ở lại đây. Những chương trình của nhân loại sẽ bị cản trở, bởi vì chúng phải tuân hợp với thánh ý cha. Nhật ký 1181, khi tôi được mật thiết với Chúa, người bảo với tôi,
tại sao con lại sợ phải bắt tay vào công cuộc cha đã truyền con phải thực hiện?
Tôi thưa lại, sao Chúa lại để con một mình trong những lúc thế này, và sao con lại không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa?
Hỡi ái nữ của cha, dù không cảm nhận được cha trong thẩm cung tâm hồn, con cũng không thể nói rằng cha không hiện diện ở đó. Cha chỉ lấy đi ý thức của con về sự hiện diện của cha mà thôi, và điều ấy không nên thành một cản trở trong việc thực thi thánh ý cha. Cha làm như thế cốt để đạt được những mục tiêu khôn dò của cha, những điều mà về sau con sẽ biết. Hỡi ái nữ của cha, con hãy biết điều này, một lần cho mãi mãi, và đừng nghi nan nữa, rằng chỉ có tội trọng mới xua đuổi cha ra khỏi một linh hồn, ngoài ra không còn điều gì khác. Nhật ký 1182. Hôm nay Chúa phán với tôi,
hỡi ái nữ của cha, niềm hoan lạc và sướng vui của cha, không gì có thể cản ngăn cha ban phát ơn thánh cho các con. Ái nữ của cha ơi, con hãy viết rằng linh hồn nào càng khốn nạn, càng có quyền lớn hơn trên lòng thương xót của cha. Con hãy hối thúc các linh hồn, hãy tín thác vào vực thẳm lòng từ ái vô tận của cha, vì cha muốn cứu vớt tất cả. Trên thập giá, nguồn mạch xót thương của cha đã được lưỡi đồng khai mở cho hết mọi linh hồn. Cha không loại trừ bất kỳ một ai. Nhật ký 1183. Lạy Chúa Giêsu, con muốn sống giây phút hiện tại, sống như thể đây là ngày cuối cùng đời con. Con muốn cẩn trọng dùng mọi giây phút để Chúa được vinh quang hơn, và tận dụng mọi hoàn cảnh vì lợi ích các linh hồn. Con muốn nhìn mọi sự với quan điểm không có gì xảy ra ngoài thánh ý Chúa. Lạy Thiên Chúa nhân lành vô cùng, xin hãy ấp ủ toàn thế giới và ban tràn Chúa trên chúng con nhờ trái tim thương xót Chúa Giêsu.
Nhật ký 1184. Về một dịp trước kia, buổi tối tôi nhìn thấy Chúa Giêsu trên thập giá. Từ các bàn tay, bàn chân và cạnh sườn, máu thánh đang ứa chảy ra. Sau một lúc, Chúa Giêsu phán bảo tôi,
tất cả điều này là vì phần rỗi các linh hồn. Hỡi ái nữ của cha, con hãy suy cho kỹ về những gì con đang thực hiện cho phần rỗi của họ.
Tôi thưa lại, lạy Chúa Giêsu, khi nhìn nỗi thống khổ của Chúa, con cảm thấy hầu như con chưa làm gì cho phần rỗi các linh hồn. Chúa Giêsu phán với tôi,
hỡi ái nữ của cha, con hãy biết rằng cuộc tử đạo từng ngày âm thầm của con trong việc hoàn toàn suy phục thánh ý cha đã dẫn đưa nhiều linh hồn đến thiên đàng. Và khi thấy đau khổ dường như vượt quá sức mình, con hãy chiêm ngưỡng các thương tích của cha, và con sẽ vượt qua được sự kinh khi và xét đoán của con người. Con hãy suy gẫm cuộc khổ nạn của cha để giúp con vươn cao trên mọi sự.
Tôi đã hiểu biết nhiều điều mà trước đây tôi không thể thấu được.
Nhật ký 1185, ngày 9 tháng 7 năm 1937, tối nay, một người chị em đã qua đời hiện về xin tôi ăn chay và dâng tất cả các việc đạo đức của tôi trong một ngày để cầu nguyện cho chị. Tôi nhận lời sẽ làm như thế.
Nhật ký 1186. Từ sáng sớm hôm nay cho đến ngày mai, tôi dâng tất cả theo ý chỉ của chị. Trong giờ thánh lễ, tôi đã trải nghiệm nỗi cực hình của chị một lát. Tôi cảm thấy đói khát Thiên Chúa đến độ dường như chết đi,
vì khao khát được kết hợp với người. Việc này chỉ kéo dài một lúc, nhưng tôi hiểu được nỗi khao khát của các linh hồn trong luyện ngục như thế nào.
Nhật ký 1187. Ngay sau thánh lễ, tôi xin phép ăn chay. Nhưng mẹ bề trên không ban phép vì tôi đang yếu bệnh. Khi vào nhà nguyện, tôi được nghe những lời này.
Chị ơi, nếu chị giữ chay, có lẽ em sẽ không được thoát khỏi luyện ngục cho đến tối nay. Nhưng vì chị đã vâng lời mà không ăn chay, tên em đã được giải thoát ngay lập tức. Đức vâng lời có một sức mạnh vĩ đại.
Sau những lời ấy, tôi lại nghe có tiếng.
Xin Chúa trả công cho chị. Nhật ký 1188. Tôi thường cầu nguyện cho đất nước Ba Lan, nhưng tôi thấy Thiên Chúa rất giận dữ trước thái độ vô ơn. Tôi lấy hết sức linh hồn mình để che chở cho nó. Tôi thường xuyên nhắc lại với Thiên Chúa về lời hứa lòng thương xót của người. Khi nhìn thấy cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa, tôi tín thác gieo mình vào vực thẳm thương xót của người và ném cả Ba Lan vào đó. Và khi ấy, Thiên Chúa không thể dùng phép công thẳng của người được. Hỡi quê hương tôi, sao lại bắt tôi trả giá đắt đến thế? Không ngày nào mà tôi không cầu nguyện cho ngươi.
Nhật ký 1189. Một câu nói của Thánh Vincent Paulo: Thiên Chúa luôn tra tay hành động. Một khi người đã cất hết mọi phương thế nhân loại và bắt chúng ta phải thực hiện một việc vượt quá sức chúng ta. Nhật ký 1190. Chúa Giêsu phán bảo:
Từ mọi thương tích của Cha, lòng thương xót như những dòng suối trào đổ cho các linh hồn, nhưng vết thương nơi trái tim Cha là mạch nguồn thương xót khôn cùng. Từ mạch nguồn này, mọi ân sủng trào tuôn cho các linh hồn, những ngọn lửa thương xót nung nấu Cha. Cha hết sức ước mong trào đổ cho các linh hồn, còn hãy nói cho cả thế giới về lòng thương xót của Cha.
Nhật ký 1191. Bao lâu chúng ta còn sống, tình yêu Thiên Chúa vẫn lớn lên trong chúng ta. Chúng ta vẫn phải phấn đấu cho đến ngày qua đời vì tình yêu Thiên Chúa. Tôi đã biết và kinh nghiệm rằng, các linh hồn sống trong tình yêu đều nổi bật ở điểm này. Họ đặc biệt được soi sáng về các điều liên quan đến Thiên Chúa. Cả nơi linh hồn họ và nơi linh hồn tha nhân, các linh hồn đơn sơ, không học hành, lại trỗi vượt về tri thức.
Nhật ký 1192. Ở trạm thứ 14, tôi có cảm tưởng lạ lùng là Chúa Giêsu đang xuống lòng đất. Khi linh hồn sầu khổ, tôi chỉ nghĩ thế này: Chúa Giêsu nhân lành và đầy lân ái. Cho dù đất dưới chân tôi có lún xuống đi nữa, tôi cũng không thôi tín thác nơi người.
Nhật ký 1193. Hôm nay tôi được nghe những lời này.
Hỡi ái nữ của Cha, con là niềm hoan lạc của trái tim Cha. Thật vui sướng khi Cha nhìn vào linh hồn con. Cha ban xuống nhiều ân sủng chỉ vì con. Cha chịu lại các hình phạt cũng chỉ vì con. Con kiềm giữ Cha khiến Cha không thể thực hiện các đòi hỏi của phép công thẳng. Con trói tay Cha lại bằng tình yêu của con. Nhật ký 1194. Ngày 13 tháng 7 năm 1937. Hôm nay, Chúa Giêsu ban ánh sáng cho tôi biết phải xử đối thế nào với một chị em. Chị ấy đã đòi hỏi tôi nhiều vấn đề thiêng liêng liên quan đến những điều thắc mắc. Nhưng căn bản, không phải là câu hỏi. Chị ấy chỉ muốn tìm biết ý kiến của tôi về những vấn đề này, để có chuyện đi tỉ tề với những chị em khác về tôi mà thôi. Ôi, giá mà chị ấy chỉ lặp lại những lời tôi đã nói với chị, mà đừng bóp méo và thêm thắt. Chúa Giêsu bảo tôi cảnh giác với chị ấy, tôi quyết định cầu nguyện cho chị, bởi vì chỉ có lời cầu nguyện mới có sức soi sáng cho linh hồn ấy.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn Tân Ô tô Repair 714-895-6064, 895-6064 đã yểm trợ cho chương trình phát thanh Giờ của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.